Thời điểm 10 năm trúng số. Bài của cha Dũng Lạc Trần Cao Tường. Trong suốt tháng 5 năm 1998, dân chúng Mỹ lên cơn sốt nặng. Ai nấy túa ra đường xếp hàng dài dài đi mua vé số. Từ ông giám đốc đến cô thư ký, từ chị tiếp bàn đến anh đổ rác, ai cũng mong mình trúng độc đắc phao bỏ, tức Powerball. 195 triệu Mỹ Kim. Số tiền phao bò kỳ này lên cao chưa từng có. Nhưng rồi chỉ có một người trúng. Đó là một ông già đã về hưu ở bang Wisconsin. Theo tỷ lệ thì người trúng phải lãnh dần trong 20 năm, mỗi năm được gần 10 triệu. Ông này thấy mình đã gần đất xa trời nên xin lãnh một lần cho chắc ăn. Mà lãnh ngay một lần như vậy chỉ được 104 triệu cũng mãn nguyện quá rồi. Trừ thuế rất ư kỹ lưỡng đi, ông cầm nhẹ cái ngân phiếu 57 triệu về nhà, ung dung nhưng hồi hộp quá chừng. Mong ông đừng mất ăn mất ngủ hay bị ngưng tim mà chết. Và nhiều người nuốt nước miếng tiếc rẻ. Giá mình được số may mắn của ông già này thì cuộc đời sẽ sung sướng biết bao. Điểm 1. Được tặng 49 triệu. Cách đây 5 năm, tôi được tặng một cái tách uống cà phê thật quý. Tôi bèn úp mở nói với nhiều người rằng tôi trúng số. Tin giật gân, hấp dẫn lắm chứ. Nhưng dò hỏi mãi thì biết rằng trên cái tách này có hình một bức tranh, mà bức gốc đã được bán với giá mắc tiền nhất trong lịch sử hội họa là 49 triệu tiền Mỹ. Đó là bức Hoa Cầu Vồng của họa sĩ Vincent Van Gogh, đã được nhà tỷ phú Paul Getty mua về để trong bảo tàng viện Paul Getty, Cali. Việc đấu giá bức tranh Hoa Cầu Vồng xảy ra vào tháng 11 năm 1988, chỉ mấy tháng trước biến cố phong thánh các thánh tử đạo Việt Nam, nói lên một thời điểm, một khuynh hướng thời đại, tìm ra được nét chân quý qua những gì vẫn coi là tầm thường và bình lặng hàng ngày. Nhìn bức tranh trên thì nhiều người cũng thấy thường thôi, có gì đặc sắc đâu, ai chả vẽ được. Nhưng người bán cũng như người mua là Paul Getty không khủng điên phí tiền đâu. Nhiều người đã khám phá ra đường hướng của Van Gogh gọi là đường hướng biểu hiện. Cái nhìn và cái thấy của Van Gogh nằm ở điểm là cuộc đời giàu sang lắm, sức sống sung mãn đã hiện hiện nằm sẵn trong vạn vật, chứ đâu phải những hăm hở kiếm tìm mệt nhọc của loài người như hiện nay. Chỉ cần dừng chân ngắm nhìn, một cọng cỏ, một bông hoa, một cái cầu, một cái ghế, ngôi nhà đang ở, xem ra tầm thường và nhàm chán, bỗng khám phá ra những lạ lùng. Vì một cành lá cũng mang biểu hiện sức sống của cả vũ trụ, mà vũ trụ thì giàu có, tại sao lại cứ phải sống nghèo nàn, ăn mày ăn xin những đồ viện trợ phế thải cuộc đời? Cái nhìn này cần thiết cho con người ngày nay biết bao trong lúc chuyển mình bước vào ngàn năm mới. 100 năm vật vã, 1000 năm hăm hở kiếm tìm mà vẫn không thảnh thơi bằng con cá tung tăng dưới dòng nước, không nhởn nhơ sung sướng bằng con chim trên cành cây, không mặc đẹp bằng một bông hoa. Chắc là Vincent Van Gogh đã vẽ bức tranh Hoa Cầu Vồng hay Hoa Hướng Dương dưới ánh sáng rọi chiếu của đoạn tin vui. Hãy xem chim trời, chúng không gieo gạt, không thu lúa vào kho, thế mà cha của anh em ở trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng đáng quý hơn chúng sao? Trong anh em có ai lo lắng nhiều mà kéo dài sinh mạng ra thêm được một gang sao? Lại lo chi chuyện áo mặc? Hãy xem hoa dại mọc ngoài cánh đồng. Chúng nó có lao tác đâu, có xe sợi đâu. Thế mà thầy bảo thật anh em, ngay đến Salomon trong bộ đại trào cũng không lộng lẫy bằng một những bông hoa ấy. Điểm 2. Phút rung động sực sốt. Mà thực vậy, những phút kinh ngạc sảng khoái nhất thường lại đến vào những khoảnh khắc bất ngờ qua những chuyện xem ra thật tầm thường. Ở cái thời mà máy chụp còn rất sơ khai tại Việt Nam, một hôm đi xem triển lãm ảnh ở Hà Nội, nhà ảnh Nguyễn Cao Đàm kể lại cảm nghiệm bắt đầu mê chụp hình do một chuyện thật tình cờ. Có một tác phẩm làm tôi rung động đến sửng sốt, đó là tác phẩm chụp mấy chiếc lá súng sau cơn mưa của Phạm Ngọc Chấn. Những giọt nước trái sáng, sao mà long lanh đến thế? Tác phẩm làm tôi rung động mãnh liệt. Tôi thấy đó là tôi, với hết nghĩa của nó. Mà có gì đâu, chỉ vài cái lá, súng và vài giọt nước. Làng tôi là vùng nhiều nước, lá súng có rất nhiều, mà sao lâu nay tôi không để ý đến? Mà vùng quê tôi còn nhiều thứ đẹp nữa. Tôi bắt đầu cầm máy, nói về đề tài sáng tác quanh nhà chúng ta, quanh ngõ chúng ta, quanh làng chúng ta, quanh đất nước chúng ta, đâu đâu cũng là một kho đề tài vô tận, và người chụp ảnh đeo máy lên vai. Cũng mấy bông súng tầm thường mà sao nhà ảnh Trần Cao Lĩnh đã lột được linh hồn Việt Nam quê hương muôn thuở qua bức hình chiếc cầu ao. Một cô gái quê đang ngồi ở cầu ao, nhúng chân xuống ao súng, chạm vào nước mát, chạm vào sức sống rất Việt Nam, như kiểu chiều chiều ra đứng bờ ao, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Nhà ảnh Trần Cao Lĩnh đã làm cho người xem xúc động, không rời mắt được, vì nhìn được chính mình trong đó. Ông đã bơm được chất sinh động vào cảnh tĩnh, là vì ông biết lột vỏ ngoài tầm thường để thấy rõ được giá trị bên trong của hình ảnh, như lời ông nói về động tĩnh trong ảnh. Điểm 3. Tin vui đấu giá chúng. Khám phá ra được như vậy thì cuộc sống trở nên giàu có sung túc biết bao. Ngay ở vườn đằng sau và ngay trong nhà mình đã có nhiều triệu rồi. Cả một kho tàng quý giá đang chờ được khám phá. Người mua bức tranh hoa hướng dương hay hoa cầu vồng của Van Gogh chỉ muốn nhắn gửi con người mệt mỏi và nghèo túng hôm nay rằng bạn đã trúng số, bạn đang quá giàu có rồi. Chỉ cần bừng mở con mắt, nguồn phú túc đang hiện hiện trước mặt, mà Chúa Trời Đất đang tuôn đổ xuống như dòng thác trong cái thấy của thi hào Tagore. Chỉ cần mở tâm hồn mà lãnh nhận, Hàn Mặc Tử trong một phút xuất thần cũng thấy vậy. Khắp mười phương điềm lạ chỗ hoài nghi, cây bằng gấm và sông toàn ngọc. Suốt mấy năm từ ngày được tặng cái tách có bức hoa cầu vồng, tôi vẫn thường dùng để uống cà phê mỗi sáng. Với tâm tình đơn sơ, tôi đang uống vào cả dòng ân sủng, đang nhận lãnh 49 triệu mỗi ngày, bỏ qua rất uổng. Ngày 19 tháng 6 năm 1998 là dịp kỷ niệm 10 năm tôn phong các thánh Việt. Khi tôn phong như vậy, hội thánh không chỉ nhằm vào việc đổ máu tử đạo là một hành động quyết liệt làm chứng đức tin, mà còn nhằm giới thiệu cả một đạo sống đáp ứng thời đại, vẫn gọi là đường tu đức, tức là lối nhìn và lối sống khám phá ra nét giàu có và hạnh phúc, giản đơn trong cuộc sống thường ngày. Sở dĩ đường tu đức của Thánh Việt chưa được khai triển nhiều, có thể vì mẫu sống bị giết chết vì đạo, xem ra xa vời tầm tay của đại chúng, ít ai có được diễm phúc ấy. Chính vì thế con đường cận nhân tình, gần gũi với cuộc sống thường ngày cần phải được mở lối như nẻo bước dũng lạc, như đường nở hoa Lê Thị Thành. Khi học hỏi về các thánh ta, nhiều người thắc mắc tại sao ít thấy các ngài làm phép lạ hay chẳng để lại tài liệu sách vở dẫn lối tu đức gì cả như các thánh Tây. Nhưng nhìn kỹ hơn thì mọi người sẽ kinh ngạc thấy rằng đã có quá nhiều phép lạ. được sinh ra và hiện hữu trên mặt đất là tự nó đã là một phép lạ. Nhận ra rằng mỗi phút giây được hít thở, được nhìn thấy, được cử động đi lại, tất cả đều là những phép lạ. Điều quan trọng không phải là làm thêm phép lạ, mà là con mắt nhìn bỗng nhận ra đã có quá nhiều phép lạ. Khám phá ra cuộc đời là một cuốn sách tu đức đang mở ra trước mắt như Đức Mẹ Maria. Chúa đã làm cho tôi biết bao phép lạ, danh người là thánh. Đa số các thánh ta đều là giáo dân, sống trong cuộc sống bình lặng thường ngày. Vậy mà cả hội thánh hoàn cầu đã công nhận và giới thiệu cho thế giới một con đường nên thánh, một mẫu sống đạt đức, thật giản đơn và gần gũi, và đúng là phép lạ trúng số khi bước vào thời điểm 2000. Điều cốt lõi của đường tu đức Việt là cái nhìn và cái thấy, vẫn được gọi là con mắt đức tin. Thấy được Chúa Trời đất quyền năng và giàu có là cha của mình, thì còn phép lạ nào lớn hơn được? Và mình đang được tham dự vào gia tài nước trời như vậy, thì còn phép lạ nào sánh bằng? Như Thánh Phêrô đã nhìn và đã thấy, Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đang khi nhiều người chỉ nhìn thấy Chúa như một người tầm thường, hay cũng cho Chúa ngang sức với một tiên tri nào đó thôi, duy mình Thánh Phêrô đấu giá chúng và đã trúng số thật. Đấy là con mắt biết nhìn và thấy được. Điểm 4. Phút cảm nhận. Trên đường ra pháp trường ở Châu Đốc, Thánh Lê Văn Phụng thật cảm động gặp lại các con cháu của mình. Không biết nói gì hơn, ngài liền gỡ thánh giá đang đeo mà khoác vào cổ người cháu gái tên là Anna Nhiên mà dặn dò: Cháu hãy nhận lấy kỷ vật của ông. Đây là tượng Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tượng này quý hơn vàng bạc bội phần. Cháu hãy luôn mang trên cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều cháu nhé. Một kinh đọc kính các thánh tử đạo Việt Nam có câu: Các thánh tử đạo là ân huệ Chúa ban cho hội thánh Việt Nam. Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa. Ân huệ này chả lẽ không bằng 49 triệu Mỹ Kim? Chính vì nhận ra gia tài giàu có này mà Thánh Lê Văn Phụng cũng như các thánh tử đạo Việt Nam đã muốn quyết liệt trối lại cho con cháu bằng bất cứ giá nào, và hội thánh đã công nhận và truyền đạt cho thế giới. Chả lẽ mình cứ sống nghèo khổ mãi sao?